This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thiệt là đẹp trời đó hả? Hôm nay Tiến Dũng sao rồi, có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không? Có gì mới không?
Everything, giai đoạn bình thường hả? Everything ok, còn bạn thì như thế nào? Everything cũng cũng được chứ.
Thế nào cũng khỏe.
Có gì cũng
khỏe,
mừng.
Yêu đời.
Có gì cũng mừng ha.
Tiền không có, đóng thuế cao, tăng đổ thì mắc, vẫn vui vẻ.
Từ từ, đi mưa thì sẽ bị ướt
áo. Mưa dầm thấm đất phải không?
À, mưa dầm thấm lâu.
Người
ta nói là mưa dầm thấm lâu. Chưa đâu, mới có...
Mà thấm cái gì, tôi đâu có bầu cho ổng đâu.
Từ từ mọi người cũng sẽ đều bị thấm trong cái vấn đề mà phải gọi là nó có rất là nhiều những nguyên nhân mà tính thấy vậy đó, nhưng mà trước tiên thôi giờ mình nói nguyên nhân nó dài dòng, không phải là trong cái chương trình này. Bây giờ là chương trình này, như quý vị thấy, kinh tế thị trường này là của Tiến Dũng nhưng mà của Hoàng Tính, đúng không quý vị? À, quý vị nói đúng rồi, nhường cho Tiến Dũng.
Vâng, buổi sáng ngày hôm nay thì quý vị cũng thấy thì được chứng khoán có một số màu xanh, số màu đỏ ha. Cũng chúng ta cũng biết rằng là lý do vì ngày sáng ngày hôm nay cái nhiều cái nó xảy ra, và có một cái trong những cái mà Tiến Dũng ngày hôm qua có nói sơ về cái điều trần giữa Quốc hội với hai người gọi là quyền lực, nếu mà nói nhất thế giới thì cũng có thể là đúng, nói về cái tài chính, cái thưa vị, như là ông Jerome Powell cũng như là bà Janet Yellen, thì hôm nay nó cũng nên na ná giống như vậy. Dow Jones thì lên 299 điểm, hiện tại là 32.721 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 46 điểm, hiện tại là 13.180 điểm. S&P 500 lên 16 điểm, 3.926 điểm. Thì nốt 15 là 1.64%. Dầu thô thì lên 1 đồng 97 xu, 59 đồng 73 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 19 xu. Vàng thì lên được khoảng 3 đồng 90 xu, 1.729 đồng 40 xu cho một ounce vàng. Lãi suất quy định trong 15 năm 2.54%, 20 năm 3.20%, 30 năm 3.34%. Ở Việt Nam, một bị kim mua vào 23.970 đồng, bán ra 24.002 đồng. Vàng thì mua vào 55.100.000 đồng cho một lượng, bán ra 55.500.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Sau đây là hai công ty sẽ thập thò, tập tành lên sàn chứng khoán, mà chúng ta thường gọi nôm na là Initial Public Offering, IPO. Đầu tiên là công ty Robinhood. Robinhood thì chúng ta biết là một trong những công ty nhưng thu thập được rất rất là nhiều giới trẻ. Họ có thể vào đây chúng ta mua được cổ phiếu, chúng ta chơi giao dịch đủ thứ hết, thậm chí mua một phần cổ phiếu, như cổ phiếu 1.000 đồng mua 100 cũng được, mua 50 cũng được. Break it down, một phần nào thôi. Và họ sắp sửa lên sàn chứng khoán, họ đã confidential note paperwork để bắt đầu lên sàn chứng khoán. À, từ từ nha, đây là có những người nào mà gọi là tín đồ về cổ phiếu, chúng ta cũng chuẩn bị ha. Rồi Binance là cha đẻ của TikTok, cũng mướn một cái người gọi là tai tiếng lắm, đó là Zhou Yizhu. Cái người này là trước đây là nằm trong cái... một trong những người nổi tiếng hay là những người chức cao của công ty Xiaomi. Xiaomi cũng cái điện thoại của Trung Quốc, cái thưa quý vị. Và Binance đã mướn cái người này lại để làm CFO, tức là Chief Financial Officer, để chuẩn bị ra IPO, Initial Public Offering. À, đây là hai công ty, một cái là Binance, một cái là Robinhood. Chúng ta cũng nghĩ rằng những cái công ty này ra chắc chắn sẽ thành công đó. Trong khi đó thì bà Janet Yellen cũng như là ông Jerome Powell thì ngày hôm nay thì Tiến Dũng không có, không, họ chưa có đưa ra, nhưng mà sáng hôm nay thì họ đã điều trần Quốc hội về cái cách thức, cái chương trình của họ để mà giúp cho kích thích cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Thì ngày hôm qua thì cũng có gửi vị cái lời của hai bên, nó đều đến một cái hướng nó gọi là positive, hay là chúng ta phải nói rằng lạc quan đi ha, lạc quan. Nhưng mà một bên thì hình như là nó hơi vội vàng. Đó là bà Janet Yellen. Còn bên ông chủ tịch quỹ trữ liên bang, bà Janet Yellen là bộ trưởng tài chính và ông chủ tịch quỹ trữ liên bang là ông Powell, thì ông cho biết rằng kinh tế Hoa Kỳ đúng là nó đang có một cái chiều hướng phục hồi, nhưng sẽ là cái câu nói là sự phục hồi đó sẽ còn lâu lắm mới hoàn thành lại. Cái hoàn thành đây là ông là complete, giống như là như trước đây. Vì vậy nên Federal đã cung cấp tất cả những gọi là khả năng của họ để hỗ trợ cho nền kinh tế nó nằm trong một mức mà chấp nhận được. Tức là cái lãi suất hiện tại giờ vẫn là rất thấp, thấp kỷ lục là 0.25. Trong khi đó thì lời của bà Janet Yellen thì cũng giống như vậy, tức là nó vẫn ok đó. Nhưng mà năm sau là hoàn toàn trở lại bình thường. Cái công việc làm sẽ trở lại bình thường, everything sẽ bình thường, economy sẽ rất là bình thường. Bà nói là bà cũng cái câu này cũng hay, là bà đã gọi là khen ngợi cho chính quyền đã quick, tức là act quick, tức là hành động rất là nhạy bén trong cái dịch cúm Vũ Hán, là đã gửi ra nhiều cái gói cứu trợ. Và bà chỉ nói mình dễ hiểu là dưới thời của Tổng thống Donald Trump, thì cái gói cứu trợ này là được thực hiện dưới thời của Tổng thống Donald Trump hai lần. Và lần đầu tiên là ông Biden, là vừa rồi là 1.900 tỷ. Thì bà nói là cảm ơn Quốc hội đã hành động lẹ để giúp cho nền kinh tế đứng vững cho đến ngày hôm nay. Và bà tin chắc rằng trong những ngày sắp tới thì nền kinh tế sẽ trở lại gần như là bình thường. Và cái employment, tức là những cái việc làm, sẽ trở lại bình thường vào năm 2022, tức là năm tới đây. Thì hai cái thì nó đúng là nó là một cái chiều hướng tích cực, nhưng có một bên là thì quá vội vã, nó là ok, còn một bên thì nó là sẽ chờ đợi một thời gian dài nữa. Thì đó là những cái điều trần của họ, mà tôi cũng tin chắc rằng hôm nay cũng giống là như vậy, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì Sun sẽ chuẩn bị thấy ba đồng mọi nơi, kính thưa quý vị. Một cái nhà chiến lược của về AAA, thì theo ông này tên là ông Pfizer, thì hiện giờ nãy có cái tên của ông mà dù không thấy đây rồi. Ông cho biết rằng sớm thì xăng chúng ta sẽ thấy 3 đồng cho mỗi gallon xăng. Vì thứ nhất, hiện tại bây giờ cái bên OPEC cũng như Russia đã hạn chế rất nhiều xăng dầu thô ra thị trường. Điều này chứng tỏ rằng giá cả sẽ tăng lên, cung và cầu, demand and supply. Trong khi đó thì cái nhu cầu xăng vào mùa hè sẽ tăng lên, người Mỹ sẽ đi du lịch trở lại. Vì, ông nói là because cái vaccine người ta đã thoải mái, gọi là miễn nhiễm rồi, thì đi du lịch thôi, thì họ sẽ đi trở lại. Hiện tại bây giờ, những tiểu bang sau đây đã gánh chịu cái sự gọi là painful, tức là gì, đau nhất ngay cái trạm xăng, đó là Pennsylvania, trên 3 đồng nha. Illinois, Arizona, Utah, Nevada và California. Wow, đây là những tiểu bang mà rất là gọi là painful, tức là đau nhất trước cái trạm xăng. Trong khi đó thì average trên những tiểu bang còn lại là khoảng 2 đồng 89 xu. Và cái câu hỏi rằng quý vị có bao giờ thấy xăng trên 3 đồng chưa? Câu trả lời là yes, vào thời năm 2014 dưới thời của ông Obama thì xăng cũng đã trên 3 đồng. Average trên toàn nước là 3 đồng và có nhiều nơi trả gần 4 đồng, đó là California. Và hiện tại bây giờ, từ lúc mà 2017, 18, 19, 20 thì chúng ta thấy rằng xăng thời điểm đó là dưới thời của ông Donald Trump. Thì ông có nói rằng làm cách nào còn biết, xăng phải dưới 60 đồng cho một gallon, vì như vậy mới ổn định được cái nền kinh tế của quốc gia, người dân sẽ cảm thấy happy khi đến cây xăng. Thì đúng như vậy, xăng lúc đó chúng ta thấy rằng thậm chí có minus 30 mấy đồng lần, trừ luôn. Người dân thường đã hả hê đổ xăng rất nhiều, mà chúng ta biết khi đổ xăng rất ít tiền, người ta dư tiền thì người ta sẽ xài, nếu xăng đổ nhiều tiền quá thì người ta sẽ ít xài lại. Cái chuyện đơn giản, kính thưa quý vị. Tesla, ngày hôm qua thì gửi thông tin về Tesla, công ty Tesla này đã bị Trung Quốc đập cho một cái rất là khó chịu, kính thưa quý vị, khi mà chính quyền Trung Quốc cho biết rằng Tesla là một chiếc xe gián điệp và họ đã cấm ra thì anh chàng Elon Musk này lấy cả cái công ty của mình cá cược là nếu phát hiện rằng chiếc xe này có làm gián điệp, chúng tôi sẽ đóng cửa toàn bộ công ty Tesla. Cái đó là Trung Quốc nha. Nhưng mà hôm nay Mỹ, hôm nay điều nói về Mỹ. Lần đầu tiên nữa lại Mỹ, cái Consumer Report, đây là một cái ông mà chuyên môn làm trong cái gọi là Consumer Report, là những cái tiếng không biết dịch tiếng gì, nhưng mà ông này tên là Jack Fisher. Ông chuyên môn, tức là Consumer Report, nó có nhiều người làm trong đó. Ví dụ như anh này chuyên môn làm về thực phẩm, anh này chuyên môn làm về bàn tủ ghế, anh này chuyên làm về xe. Thì cái ông Jack Jack Fisher này là chuyên về xe. Và ông nói rằng, tôi không biết tại sao Tesla lại gắn cái video vào cái xe của mình, và cái video đó chiếu toàn cảnh trong cái xe. Và ngay cái người driver là rõ nhất. Ông Jack này, ông nói tại sao? Trong khi đó thì xe Ford và xe General Motors, xe GM đó, họ dùng một cái tia hồng ngoại, họ quạt dùng dòng những người chạy xe. Chứ tôi biết là cái hai cái chương trình này đó, hay là hai cái component là hai cái video hay cái tia hồng ngoại này, nó cũng để giúp cho cái người tài xế đó, khi mà họ set cái autopilot, auto driving, tức là cái xe họ bỏ tay ra hết luôn, họ set. Thì cái người tài xế đó mặc dầu bỏ tay, set cái xe tự động chạy một mình đó, mình không điều khiển đó, nhưng mà cái mắt của họ always đặt trên đường. Thí dụ như tôi muốn chạy xe Tesla, cái video nó chiếu, thay vì là cái tia hồng ngoại thì là cái video. Thí dụ bấm cái ô tô để nó tự động nó chạy, mà thí dụ ngó ra, cầm cái điện thoại ngó xuống là cái máy nó báo động, cái xe nó rung rung, nó báo động liền, nó ô, mình đang bị distract, tức là không có keep cái eye on cái road, không có được. Thì thay vì là cái dùng cái tia hồng ngoại thì cái xe Tesla này dùng cái video. Và người ta, những người mà sử dụng cái xe Tesla này, họ cho rằng đây là cái vi phạm, hay là gọi là nó ảnh hưởng đến cái đời sống riêng tư của một người đang chạy xe. Thì thật sự ra tôi thấy rằng đúng, tại sao không dùng cái tia hồng ngoại như những cái hãng xe Mỹ khác, như là Ford hay là General Motors, cũng những cái xe khác, đa số họ dùng một tia hồng ngoại, họ quạt trong phạm vi, cái khuôn đó, cái mặt mình phải keep thẳng lên cái road, chỉ cần ngó xuống điện thoại là cái xe nó shaking. Hay là ngó lên trái, ngó lên phải là cái xe nó shaking. Nó nói, ồ, không được, hay cái tay lái nó shake liền. Nó nói, ồ, bạn phải go back lại ngó cái con mắt của bạn trên đường. Thì Tesla hiện tại bây giờ họ cũng chưa đưa ra một cái lời giải thích nào. Nhưng mà hai cái này nó sẽ chắc chắn thay đổi cái ý định của Tesla. Hay là cái video đầu tiên là Trung Quốc. Và bây giờ thêm một cái consumer của những người sử dụng xe Tesla nữa. Nhưng mà anh chàng Elon Musk này không nói gì hết, chỉ có một cái câu mà sáng hôm nay dù thấy hơi buồn cười. Anh không có một cái comment nào với cái vấn đề mà người sử dụng xe, cái Tesla và cái video này, cái camera này. Nhưng mà anh chỉ nói rằng, ngay bây giờ, ngay thời điểm này, quý vị có thể mua chiếc xe Tesla bằng Bitcoin. Tức là anh không cần để ý đến cái chuyện mà camera gì hết. Anh chỉ nói là, bây giờ ai có tiền Bitcoin mua Tesla tôi bán hết. Tức là đây là cái câu này thật sự ra nó rất là đơn giản bình thường, nhưng mà nó không bình thường vì cái thị trường Bitcoin bắt đầu tăng lên vì có một công ty của Mỹ đã chính thức sử dụng đồng Bitcoin để mua sản phẩm của mình. Đây là một cái gọi là hổ mọc thêm cánh, quý vị, giúp cho đồng Bitcoin tin chắc là trong ngày sắp tới sẽ lên rất là tốt. Xin trả lại phân tích.
Không biết là những thời gian sắp tới thì như thế nào đối với một số những vị khán giả là tín đồ của Tesla hoặc là yêu mến cái dòng xe của ông Elon Musk này. Hy vọng mọi điều tốt lành, mọi điều cũng sẽ sáng tỏ, và trong cái hướng đi kinh tế của công ty Tesla cũng sẽ bền vững và tạo niềm tin cho mọi người. Bởi vì đây là một cái niềm tự hào của nước Hoa Kỳ, khi mà chúng ta chế tạo được một chiếc xe rất là đẹp, rất là trang nhã, rất là lịch lãm lắm. Khi mà ngồi lên cái chiếc xe Tesla này, nhớ lại trong khoảng cách đây vài năm thì anh em của chúng tôi cũng mơ ước, đúng thưa quý vị. Mình cũng sẽ được lái chiếc xe Tesla, hay hoặc là thôi giờ này chưa đâu, một vài năm nữa thôi coi như thế nào, hy vọng cũng là một vài năm nữa. Thì bây giờ tình hình nó như vậy thì chúng ta chỉ biết cầu mong mọi điều tốt đà lành đến với chiếc xe Tesla mà nồi, đúng không bạn?
Dạ đúng là như vậy. Trước khi Dũng rời làn sóng thì gửi đến việc văn tin cũng rất là thú vị, quý vị. Xin 2 phút đi nha.
Dạ,
cái vaccine, cái vaccination card, quý vị nên giữ thiệt là kỹ, vì trong tương lai gần chúng ta sẽ sử dụng cái thẻ này mà đi du lịch trong nước Mỹ sẽ rất là dễ dàng. Cái đó bình thường rồi, không nói, nhưng mà cái quan trọng nữa là trong tương lai nó sẽ dùng international, vì hiện tại về Hoa Kỳ, ngay cả CDC cũng đang làm việc để các nước khác chấp nhận cái thẻ này. Đồng thời, tôi cũng nghĩ rằng cái CVS và Walgreens họ cũng đã cấp cho quý vị những cái app để qua cái điện thoại của quý vị. Mặc dù có ở Mỹ họ sẽ không nhận khi mà ở nước ngoài vào. Tôi cũng tin chắc là như vậy, vì trước đây thì tất cả hàng không đã lên tiếng rồi. Họ nói là rất là nguy hiểm, và CDC sẽ làm như thế nào để nhận những người nước ngoài vào những cái thẻ họ. Ví dụ như ở Việt Nam một người đi qua thì làm sao biết được người đã chích ngừa. Ví dụ họ cầm một cái giấy chứng nhận thì họ lại không tin cái đó. Cái đó mình không biết, nhưng mà ngược lại thì Hoa Kỳ đi ra nước ngoài thì họ đang làm việc với những cái hãng hàng không, International Airport bên nước ngoài để chấp nhận cái thẻ của Hoa Kỳ. Và khi ok rồi đó thì chúng ta thấy rằng cái sự bùng phát của sự du lịch về nước ngoài sẽ rất là nhiều. Và chúng ta hy vọng trong tương lai rất gần thì chúng ta sẽ được đi nước ngoài với cái gọi là cái vaccine passport cho quý vị. Cảm ơn Tiến rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hoàng Tiến quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế thị trường. Chúc quý vị một ngày an lành ha. Và thưa quý vị, chương trình này được sự bảo trợ của nhà hàng Pearl Restaurant trong khu thương mại South Times Square. Thức ăn nơi đây tươi ngon chỉ có từ Pearl Restaurant, giá cả thì vừa phải, nhà hàng thì sạch đẹp. Chương trình này được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại Grand Prix Asia Times Square và siêu thị Hồng Kông tại Dallas. Siêu thị Hồng Kông là một nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Cảm ơn nhà hàng Pearl siêu thị Hồng Kông đã bảo trợ những chương trình có ích lợi cho quý vị thính giả của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Cảm ơn.